This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đến với cuối tính giờ, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôn Nguyên phụ trách. Hôm nay trời một cái lạnh quá là lạnh, phải không Khôn Nguyên? Thì trong chương trình ngày hôm nay có lẽ chúng ta sẽ làm một cái thủ tục rất là thông thường, đó là thủ tục clean up. Thì chúng tôi nghĩ đến cái đề tài này tại vì tình cờ trong những cái tuần vừa qua thì có đến thăm một số nhà của các bạn, thì thấy nhà của những người này thật là clean, thật là sạch, thật là gọn ghẽ, thành ra mình cũng cảm thấy là có một chút nào đó phải suy nghĩ. Thì nhân dịp cuối năm thì chúng ta sẽ nói đến cái đề tài là phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Thì chúng ta biết là dọn dẹp cho sạch sẽ là nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là dọn dẹp cho sạch sẽ về phương diện thể chất, có nghĩa là nhà cửa, chỗ làm, chỗ ở nhà, các cái chỗ mà chúng ta sinh hoạt nó phải gọn ghẽ, sạch sẽ, thì nó sẽ làm chúng ta sẽ có một cái tâm hồn thoáng mát. Thì đó là về phương diện thể chất. Nhưng mà sẽ có một cái sự dọn dẹp khác nữa mà rất là quan trọng, đó là sự dọn dẹp về tinh thần. Tức là chúng tôi vẫn thường so sánh cái đầu của chúng ta nó giống như là một bộ máy computer. Lâu lâu chúng ta phải delete, đúng không? Chúng ta phải dọn dẹp những rác rưởi trong đó. Thì quý vị dùng computer, quý vị cũng thấy là lâu lâu cái máy nó ì ra, nó không thường chạy, nó freeze. Là tại sao quá nhiều dữ kiện trong đó, quá nhiều những cái dân, những cái rác ở trong cái bộ máy đó. Thành ra bộ máy, dù là máy, nó cũng đình công không hoạt động, hoặc là nó hoạt động một cách mát rời. Thành ra cái đầu của chúng ta cũng như thế mà thôi. Và hai cái điều này chúng tôi vẫn thường nói rất nhiều lần là nội dung và hình thức nó ảnh hưởng hỗ tương với nhau, không thể nào thiếu một. Thành ra là thì chúng tôi nghĩ đến cái đề tài là phải dọn dẹp. Thì dọn dẹp thể chất và dọn đẹp tinh thần, thì để cho chúng ta có thể nói một cách chi tiết thì hôm nay chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên sẽ nói đến cái dọn dẹp thể chất trước. Và cái này chắc là có lẽ quý vị ai cũng biết rồi, nhưng mà chúng ta nhân ngày cuối năm chúng ta được nhắc nhở một tí. Hôm nay chúng ta nói đến cái dọn dẹp thể chất. Thì trong cái đời sống bận rộn này thì chúng ta thấy là chúng ta quá bận rộn tất bật với công việc làm, và đi về nhà thì chúng ta nhiều khi chỉ có đủ thì giờ để lo cho những nhu cầu căn bản, ăn cho no, ngủ cho có một cái giấc ngủ, và chúng ta không có thì giờ để sắp xếp cho cái môi trường ở chung quanh. Thành ra ngày cuối năm chúng ta hãy dọn dẹp nó, thì chúng ta sẽ đi từ từ dọn dẹp về thể chất là có những cái gì. Thì chúng tôi cũng là người rất là bận rộn, thành ra tự nhiên chột dạ và nghĩ rằng có lẽ những một tháng cuối năm nhé, ngày hôm nay cho đến cái cuối năm ta, chúng ta sẽ dùng để dọn dẹp cả hai vấn đề. Thì Khôi Nguyên cũng là người rất là bận rộn, lần nào gặp anh ấy cũng tất bật hết, lần nào cũng chạy có lẽ là bờ hơi tai. Thành ra không biết là nhà của Khôi Nguyên có dọn, có sạch sẽ gọn ghẽ như là nhà hai người mà chúng tôi có dịp ghé tới trong cái dịp vừa qua hay không?
Trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Tình Yêu và Gia Đình của Đài Phát Thanh Sài Gòn, cũng như là chào cô Phương Nam. Thật ra đó thì ở nhà Khôi Nguyên nói là dọn dẹp thì ngày nào cũng phải dọn dẹp cả, nhưng mà sao cứ dọn là thấy nó bừa ra. Cứ càng dọn nó lại thấy càng bừa. Tại vì có hai đứa nhỏ thì nó bày đồ chơi ra thì cái đó là bừa bộn thì mỗi dọn mỗi ngày rồi. Nhưng mà nhắc đến những cái đồ đạc ở trong nhà, không phải là đồ chơi của mấy đứa nhỏ đó, thì mình thấy là trong một năm mình cũng dọn nhiều, nhưng mà sao cứ nhìn qua nhìn lại lại thấy nó vẫn còn những cái món đồ mà bỏ thì thương mà vương thì tội, thành ra là cứ để đó hoài mà không đến thời điểm, nhiều khi thời điểm cuối năm đó nhìn lại thấy cả nhà nó bề bộn quá mà muốn dọn thì cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thật sự là như vậy, cái đó là cái mối quan tâm và cái đó là cái vấn nạn chung của tất cả chúng ta trong cái đời sống bận rộn bây giờ. Thì chúng ta thấy rõ ràng những cái gọi là bỏ thì thương vương thì tội đó thật ra nó rất là dư thừa. Chúng ta bỏ thì thương vương thì tội, nó chỉ nằm đó một đống đó thôi, chẳng làm gì hết, mà chỉ làm cho cái khung cảnh ở chung quanh của chúng ta nó bừa bộn. Và khi chúng ta nhìn những cái cảnh bừa bộn đó, chúng ta không thể nào nghĩ một cái cách gọn ghẽ ở trong đầu, không có thể, cái ý nghĩ nó không có thể nào mà mạch lạc được. Thành ra có một cái điều nữa là trong những ngày mà lễ lạc vậy, chúng ta hay có khuynh hướng mời bạn đến chơi, thì bây giờ cái điều mà bề bộn trong nhà đó là một cái điều cản trở để chúng ta không dám mời bạn, hoặc là mời bạn chúng ta phải hoảng hốt lên bởi vì đó là một cái mối quan tâm quá lớn lao. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái điều mà nó tích tụ như vậy đó, thì thật sự nếu mà chúng ta biết phòng từ trước, có nghĩa là chúng ta clean up, bỏ tất cả những cái bỏ thì thương vương thì tội đó, từ những ngày chúng ta sẽ không có một cái đống mớ bồng bông để chúng ta phải gỡ. Và thường thường khi mà nó đã là một cái đống rác như vậy thì chúng ta có khuynh hướng không muốn làm nữa. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng. Chẳng hạn như chúng ta thấy nó bừa đến một cái độ nào đó thì chúng ta cảm thấy nó mất quá nhiều thời giờ, và nhìn vào đó chúng ta thấy oải. Vườn cũng vậy, cái nhà cũng vậy, khi nó đã trồng chất lên thì chúng ta có khuynh hướng để nó qua một bên. Tại vì dọn mệt quá thì chúng ta thôi đi về nhà cứ nghỉ ngơi tí đã, xong rồi từ từ cái đống đó nó từ từ nó càng đầy lên tới một lúc nó ngập lụt lên. Thành ra đó là cái vấn đề. Thì chúng ta biết là và một cái nữa là khi mà chúng ta có nhiều quá như vậy thì chúng ta sẽ không tìm thấy cái gì hết. Đó, cái đó là cái vấn đề của rất nhiều người sống bên Mỹ, thì chúng ta chỉ có mua vào thôi mà chúng ta không vứt đi. Thành ra chẳng hạn như shopping chẳng hạn, bây giờ cái mùa này nhé, trước Christmas, trước Thanksgiving chúng ta mua vào rất nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ mua thêm mà không vứt đi. Thành ra hầu hết các tủ quần áo của chúng ta nó đều đầy chồng chất lên, cái gì cũng nhiều. Thành ra đến một lúc mà đi chơi chẳng hạn, chúng ta sẽ không biết mặc cái gì, ai cũng nói là không có quần áo để mặc, nhưng mà thật sự là chúng ta có quá nhiều. Cái đó là cái vấn đề, nói chung là một cái vấn nạn của đời sống ở bên Mỹ. Chúng ta mua quá nhiều và chúng ta chồng chất, và đến lúc nhìn thì không thấy gì hết. Thì chúng ta thấy cuối năm chúng ta phải vứt bỏ. Bây giờ chúng ta vứt bỏ về thể chất trước nhé. Thì chúng ta sẽ vứt rác trước đã. Vứt rác thì chúng ta thấy là thứ nhất là những cái gì chúng ta không dùng thì chúng ta nên bỏ nó đi.
Mà nếu mà nó còn tốt đó, thì donate đi.
Donate đi.
Đừng cứ để.
Đúng rồi. Tức là phải dứt bỏ nếu chúng ta nghĩ. Và thường thường người ta thường hay có một cái nhận xét, nếu bất cứ một cái gì mà chúng ta đồ dùng hoặc là quần áo, nếu mà chúng ta không đụng tới nó khoảng 1 năm, 2 năm thì chúng ta sẽ có khuynh hướng không bao giờ đụng tới. Thành ra nếu mà chúng ta có can đảm để dứt bỏ thì chúng ta sẽ có một căn nhà nó thoáng mát hơn. Cái gì không dùng thì chúng ta bỏ đi cho người khác, hoặc là donate, hoặc là bỏ hẳn đi. Rồi những cái gì dư, cái vấn đề nữa là chúng ta có quá nhiều đồ dư, chẳng hạn như là shampoo chẳng hạn. Thí dụ chúng ta mua một cái mới xong cái cũ nó vẫn còn, nó còn phân nửa, chúng ta cứ để đó, rồi rốt cuộc chúng ta sẽ có một dãy những cái đồ đạc, đồ dùng dư không dùng đến, và nó cứ nằm như thế. Thành ra một cách nữa là chúng ta gom lại những cái thứ dư để ráng dùng hết những cái gì cũ. Tủ lạnh cũng thế, bất cứ cái gì chúng ta dùng hết những cái cũ rồi chúng ta hãy cho cái mới vào. Thì thứ nhất là bỏ những cái không dùng, thứ hai là gom lại những cái dư để chúng ta có thể dùng bớt những cái dư đi theo thứ tự cũ mới.
Nhưng mà thưa cô Phương Nam đó, bây giờ đó, những cái thời đại này đó, mấy cái nhà về kinh tế đó họ rất là khéo léo. Họ có những cái chương trình thí dụ như là Christmas sale nha, rồi xong rồi Year End sale ha, rồi New Year sale, thành ra sale mà thấy cái gì cũng rẻ hết. Mà đặc biệt đó, thí dụ mua một cái thì giá tiền như đây, mua hai cái nó còn rẻ hơn, ba cái còn rẻ hơn, thành ra là nhiều khi mua nhiều khi mua để dành đó, để khi nào mà hết thì dùng. Thành ra ở nhà nhiều, đặc biệt là đầu gội đầu hoặc là những cái sản phẩm làm đẹp đó thì thường thấy nhiều lắm luôn ở trong nhà, thưa cô Phương Nam.
Cái đó cũng là một cái vấn nạn của cái kinh tế ở bên Mỹ, là thứ nhất là cái chỗ shopping, cái chỗ mall là một cái chỗ để người ta đi giải khuây đó. Thành ra ai cũng nghĩ là thôi bây giờ ngày nghỉ thì bây giờ mình đi thư giãn một chút xíu đi, bằng cách mình nhìn xanh đỏ tiếng vàng một tí,
window shopping,
cho cái đầu nó thoải mái, nghĩ là thôi đi window shopping thôi, tức là đi xem thôi, không có mua đâu, nhất định không mua đâu. Nhưng mà đi đến nơi thì lại thấy 75% off, 90% off, mua 3 tặng 1, mua 2 tặng 1, thì cứ tự nhiên cái lòng tham của con người nó nổi dậy. Nhưng mà thật sự nghĩ tới nghĩ cùng thì chúng ta thấy nếu chúng ta không mua gì cả, tức là chúng ta được 100% off, đúng không cô Nguyên? Nếu chúng ta không mua gì cả tức là chúng ta được 100% off. Nhưng mà có rất nhiều người ở bên này thì là nghĩ là thôi, mình cứ đi mua đi, xong rồi mình có cơ hội để trả lại, đúng không? Thì
đó,
thôi bây giờ mình cứ đi tới mình mua đi, thì mua cho nó thỏa cái cảm giác mua và cái hoạt động nhá. Chẳng hạn như là mình đi đến mall mình phải có transaction chứ, cho mình phải có một cái gì đó,
cái gì đó chứ không đó,
không
không
lẽ đứng không à, đứng không rồi lại mình mặc quần áo để mình thử, mình thấy ô tại sao bữa nay mình nhìn mình trông mới mẻ, trông sáng sủa, trông đẹp đẽ, tại vì tất cả cái gì mới nó đều sáng sủa, nó đều thẳng thớm và nó đều đẹp đẽ. Thì chúng ta cứ soi gương, ngắm mình trong gương, xong chúng ta thấy ồ cái này đẹp quá mà giá rẻ quá, thôi kệ cứ mua đi xong rồi về nhà có gì
không
thích
thì
trả lại đó. Nhưng mà rất nhiều chúng ta đó, chúng tôi biết rất nhiều người là mua và quên mất không đem trả, là bởi vì cái đời sống bận rộn,
quá bận,
nghĩ là mua sẽ đem trả, nhưng tới hồi nó quá cái hạn để trả thì chúng ta phải ôm đó. Thành ra rốt cuộc nó nằm tòn ten ở trong tủ, nó nằm đầy rẫy ở trên cái ngăn kệ ở trong nhà và chúng ta quên nó đi, và một số năm sau chúng ta nhìn đó nó chỉ là những vật vô tri giác, không còn những cái xúc động như ngày đầu tiên chúng ta gặp nó nữa đó. Thành ra cái vấn đề mua thì phải nhớ xem lại, xem suy nghĩ chín chắn xem mình có còn thích nó hay không, rồi nếu cần đem trả thì trả ngay, đừng để lần nữa thì rốt cuộc nó sẽ nằm trong những cái đống rác ở trong nhà. Thì chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà thường thường theo tâm lý đó, khi chúng ta mua xong chúng ta về nhà chúng ta mặc thử lại, chúng ta không có còn yêu thích nó như cái lúc đầu nữa đâu. Không biết Khôi Nguyên có thấy vậy không? Tại vì khi mà chúng ta đem về, chúng ta mặc lại, chúng ta sẽ thấy là sao cái này nó cũng chả có gì khác những cái chúng ta đang có ở trong tủ. Thành ra chúng ta phải quyết định một cái quyết định lại là có nên trả hay không thì phải làm ngay. Tại vì như chúng tôi thấy ở trong các shopping mall đó, bây giờ là đang thời gian trả lại đây. Thành ra phải
không
nhớ.
Nguyên thì không có cái cảm giác là thử, tại vì ít cũng ít đi shopping lắm. Nhưng mà Khôi Nguyên thấy quý bà quý cô đó là có một cái tâm lý như thế này, cứ vô trong những cái shopping mall đó, gom trước đi, gom thích cái gì gom hết, rồi sau đó đứng lựa lại rồi xong sau đó về nhà thấy không được nữa thì trả
lựa lại nữa,
thì lựa lại nữa. Thành ra là quý bà quý cô là lúc nào cũng đầy ắp những cái quần áo hoặc là những cái món đồ để đi shopping, nhưng mà đụng chuyện đó thì lại không biết là mặc cái nào, hoặc là
lúc
có một
cái
câu là không có đồ,
không có đồ mà.
Chắc không là mấy anh nghe cái chuyện nghịch câu này là mấy anh thích lắm.
Thành ra là bây giờ nó thành ra là một cái nạn chung ở trong cái kinh tế nước Mỹ đó. Thành ra là nó hay thôi thúc những cái ham muốn của con người, thành ra là tự nhiên khi người ta cứ vác về, Thành ra mà bây giờ Khôi Nguyên nói vậy là không, cũng hơi là hơi thiên vị đó, không công bằng đó. Thì mấy ông bây giờ cũng shopping kinh khủng luôn, không ít đâu. Ông cũng shopping cũng màu xanh đỏ tím vàng. Và chúng tôi vẫn thường hay đùa, nói đùa với lại những ông chồng của các cô bạn đó, nói là ôi mấy ông đâu cần đi shopping làm gì, phí tiền. Mấy ông chỉ có, thí dụ như quần áo chỉ có một bộ mùa đông, một bộ mùa hè, một bộ màu nhạt, một bộ màu đậm là đủ rồi. Đôi giày chỉ có một đôi là đủ rồi, bao giờ nó hư hẳn mua đôi khác. Đó, tại vì mấy ông có mặc cái gì khác cũng đâu ai biết đâu. Nó cũng na ná giống nhau. Còn quý bà đó, lỡ mặc một cái áo đẹp, bây giờ có một cái vấn đề nữa, mặc một áo đẹp, không nghĩ là ngày xưa chúng ta cũng có thể mặc vào nhiều cái nhiều chỗ khác nhau, một nhóm bạn này một chỗ kia, nhưng bây giờ mặc một cái áo xong chụp lên online, chụp lên Facebook một cái là cả thế giới nhìn thấy. Thành ra cái đó nó cũng là một cái vấn đề đó. Thì chúng ta thấy trở lại là rác ở chỗ làm nhé, chỗ làm của chúng ta, chung quanh chúng ta rác đầy hết. Những cái giấy tờ mà chúng ta nghĩ là sẽ vứt đi, và những giấy tờ chúng ta sẽ giải quyết, chúng ta cứ để la liệt đó, xong tới một lúc chúng ta bỏ sót nó đi, quên nó đi, và tự nhiên nó thành một cái đống rác đó. Thành ra cái đó là chỗ làm. Nhưng mà bây giờ nói chi tiết từng tí một ở nhà thì có lẽ chương trình này thì quý vị bên ngoài sẽ nói là ai cũng biết cả cái vấn đề clean up ở nhà, ai chả biết. Nhưng mà thôi kệ, cuối năm chúng ta cứ đi từ từ, từng giai đoạn một, để chúng ta có thể bàn với nhau làm cách nào mà chúng ta có thể giữ được căn nhà của chúng ta gọn ghẽ trong cái đời sống hàng ngày. Thì chúng ta biết cái cấu trúc của căn nhà bên Mỹ nó hơi khác căn nhà Việt Nam ở chỗ căn nhà bên Mỹ cửa nào cũng đóng hết, đúng không? Tất cả mọi cửa đều đóng, và air conditioner sẽ máy lạnh, máy điều hòa không khí bơm cái air vào. Thì một cái điều rất là quan trọng là cái filter của cái nhà chúng ta phải để ý để thay nó đi. Tại vì chúng tôi biết có nhiều người bạn đời sống quá bận rộn quên mất đi. Thành ra cứ thế cái air trong nhà đó, cái hơi mà chúng ta thở đó, cứ thế cứ hít vào những cái không khí không sạch. Tại vì cái filter nó bị đầy nghẹt, nó bị bẩn không thay, thì cái filter phải thay. Và một cái điều quan trọng nữa mà mọi người cũng không để ý, đó là cái air duct đó, cái ống mà dẫn hơi đó, thì chúng ta cũng một số năm cũng phải đi clean up. Tại vì nó cũng, ngoại trừ cái filter nó dính bụi, thì cái air duct nó cũng bị đóng những cái chất bụi tích tụ năm tháng, và nó cũng nằm trong đó. Thì chúng ta hít cái gì, chúng ta hít những cái chất đó vào trong phổi của chúng ta. Mà cái phổi chúng ta thì không có dùng cái cây chổi nào mà quậy vào trong đó để mà rửa sạch được. Thành ra air filter, air duct rất là quan trọng. Và trong nhà đó thì đóng cửa lại, thành ra chúng ta để ý là nếu chúng ta không clean up đó, thì những cái bacteria nó sẽ sinh sôi nảy nở theo mỗi ngày. Thành ra đó là lý do mà chúng ta phải clean up hết tất cả những cái đó. Và chúng ta sẽ đi từ từ nhé, để chúng ta có thể có một cái khái niệm là mấy người mà clean up á, khi chúng ta quan sát á, chúng ta sẽ thấy những người mà professional cleaner đó, họ sẽ clean những cái gì từ trên xuống dưới, những cái shelf, những cái tủ, rồi những cái ngăn, rồi những cái sofa, người ta clean nó ra tất cả những cái bụi, mà bỏ những cái mặt surface, những cái mặt bàn, mặt tủ, người ta clean hết cho nó gọn ghẽ, và sau đó người ta mới clean cái floor, tức là sau cùng chúng ta không làm ngược lại như vậy, để tất cả những chất nó rơi xuống dưới, chúng ta sẽ clean sau cùng. Nên là trong một cái nhà chúng ta, cái chỗ nào là cái chỗ mà ghê rợn nhất, đố cô Nguyên biết?
Restroom.
Restroom là đương nhiên rồi ha. Thì chúng ta phải clean up cái đó rồi, để chúng ta không thể nào để cái bacteria nó mọc ở trong đó, và nấm từ khi nó mọc ở trong đó, thì chúng ta phải clean up vào cái restroom là chuyện nhiên. Rồi những cái khăn, những cái towel ở trong bathroom cũng vậy, chúng ta cũng phải thay nó. Tại rất nhiều người vì bận rộn mà cũng không để ý, thì những cái khăn lau người đó cứ lau hoài mà không có đem giặt. Thì theo nguyên tắc thì những cái khăn đó chúng ta phải giặt ít nhất là mỗi ngày, ít nhất là mỗi tuần một lần, ít nhất. Và khi mà chúng ta lau xong, chúng ta phải hang, phải treo lên để cho e nó khô đi, đừng có để nó ẩm ướt. Nếu có thể thì chúng ta giặt hai lần một trong một tuần, nhưng nếu không phải ít nhất là một lần một tuần, giặt bằng xà bông và nước thật là nóng để chúng ta có thể giết những cái chất bacteria nó dính trên đó. Rồi trong cái bathroom thì dĩ nhiên là có cái bathroom nha, rồi có những cái khăn rửa mặt, rồi cái tôi hơi méo mó nghề nghiệp là cái bàn chải đánh răng rất là quan trọng. Cái bàn chải đánh răng rất nhiều quý vị không để ý, chỉ có đánh răng xong rồi có nhiều quý vị không có rửa sạch nữa, xong rồi cắm xuống để đâu đó. Thì thật ra cái bàn chải đánh răng, nếu để ý, nếu không rửa sạch, nó sẽ grow bacteria đầy trong đó. Mà không để ý thì cái bàn chải đánh răng nó làm bằng một cái chất nylon, tức là một chất không có thấm nước ở trong đó, chúng ta có thể rửa ra. Thì sau khi đánh răng xong, chúng ta phải run dưới cái vòi nước, phải rửa hơi kỹ để cho những cái chất mà cái nước đã nó ra hết. Và khi mà chúng ta để nó cất đi thì chúng ta phải hang nó, tức là chúng ta phải để cho cái bàn chải nó đứng dậy, không có để cắm cái đầu xuống nhé. Rất nhiều quý vị lại cắm cái bàn chải vô trong cái ly đó thì nó đâu có thoáng đâu, phải để cái tay cầm vô trong cái ly, cái bàn chải phải đứng lên để cho nước nó có thể trôi xuống và nó e để nó khô đi. Cái điều đó rất là quan trọng. Rồi trong cái bathroom là có những cái đó nha. Rồi bây giờ một cái chỗ mà quan trọng có thể là nhất hay nhì, đó là cái bếp. Cái bếp ở trong nhà rất là quan trọng, và cái đó là cái chỗ sinh hoạt chung của cả gia đình. Khi chúng ta về, ai cũng phải dùng cái bếp, đúng không? Về nhà là vào cái bếp ngay đầu tiên. Thì cái bếp cũng vậy, chúng ta phải clean up mỗi ngày, tức là chúng ta phải clear hết những cái mặt bàn, phải lau bằng gì cũng được. Thì chúng ta không vào chi tiết, nhưng mà ta phải lau thật là kỹ bằng những chất tùy theo ý chúng ta muốn. Mà có rất nhiều người dùng giấm trắng để lau, thì chúng ta phải lau thật là kỹ cái bếp để nó không bị những cái mỡ bắn, rồi thức ăn, rồi những cái thịt sống nó dính trong đó. Cái sinh của cái bếp cũng vậy, chúng ta cũng phải clean thật là kỹ để cho nó không có bị bacteria nó mọc lên. Thì trong cái bếp chúng ta có cái tủ lạnh, đúng không? Cái tủ lạnh lâu lâu, nhân thể cuối năm này, chúng ta cũng nên làm một cái gọi là inventory, tức là chúng ta phải xả nó đi.
Đúng rồi.
Tức là vứt hết cái đồ, những cái đồ chúng ta sẽ nhìn thấy có những cái hộp thức ăn trong đó nó đã expire từ 10 năm trước, nó cũng có thể còn nằm trong đó. Đó, thành ra chúng ta phải bỏ hết cái đó đi và clean up cái tủ lạnh để chúng ta có thể có start up một cái thức ăn tươi tốt đàng hoàng. Tại vì có những cái nhà chúng tôi đến mở cái tủ lạnh ra, nó rơi một tùm lum ra, là tại vì sao? Tất cả những
cái gì cũng tống vô đó hết,
tống trong đó hết, tất cả những cái gì nằm trong đó hết. Thành ra là chúng ta phải bỏ nó đi, nhất là cái ngăn freezer, chúng ta phải bỏ bớt những cái thức ăn thịt cá đã quá lâu ngày. Thì không biết là Khôi Nguyên có ý kiến gì không, hoặc là chúng ta có thể mời quý vị bên ngoài gọi vào ngay từ giờ phút này, thì quý vị có thể đóng góp trong một cái chương trình nó hơi rất là cuối năm.
Yeah. Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chủ đề của chương trình là về vấn đề dọn dẹp về cả thể xác cũng như về tâm hồn. Thì trong chương trình này thì chúng tôi đã nhắc đến những cái vấn đề mà chúng ta cần dọn dẹp trong cái ngày cuối năm. Thí dụ như rằng là dọn dẹp nhà cửa, trong các đồ đạc, cũng như rằng là vứt đi những cái món mà không cần thiết. Thưa cô Phương Nam, thì đối với nhiều người đó thì họ nói rằng là vấn đề dọn dẹp nhà cửa thì dọn mỗi một ngày rồi, bây giờ thì cuối năm thì thôi nghỉ cho nó khỏe chứ còn dọn chi nữa, tại vì mỗi một ngày đều dọn mà. Nhưng mà cô thấy như thế nào khi mà cái ý nó lại ngược lại với cái chủ đề của ngày hôm nay?
Nếu mỗi ngày chúng ta dọn dẹp rồi và lúc nào chúng ta cũng sạch sẽ khỏe sạch thì cái chuyện dọn dẹp nó không là vấn đề nữa, nó chỉ là nửa tiếng đồng hồ là xong. Chúng ta chỉ có làm cho nó gọi là tất chấp lại thôi. Còn nếu mà chúng ta làm một cái đống rác thì chúng ta rất là kinh hoàng đó. Thành ra là nếu mà chúng ta đã dọn dẹp mỗi ngày rồi thì cái đó là một cái đức quá tốt, mà mọi người chúng ta nên để ý tới. Thành ra là sở dĩ chương trình hôm nay thì chúng ta nhắc đến vấn đề clear hết những cái gọi là rác rưởi và những cái đống bề bộn ở trong nhà của chúng ta, mà chúng ta chỉ có nên nhấn mạnh một số điều mà chúng ta có thể là bỏ quên chưa để ý đến. Thì hồi nãy chúng ta đang nói ở trong cái bếp phải không? Trong cái bếp á, nó có một cái điều rất là quan trọng là cái sinh rửa chén đó, cái đó là full of bacteria. Nên nếu quý vị không để ý thì mỗi lần chúng ta rửa rau, rửa thịt, rửa cá, rửa chén, rửa đũa thì nó sẽ cái sinh nó sẽ không sạch, thì chúng ta phải rửa cái đó mỗi ngày. Thì phải rửa kỹ nữa. Thì chúng ta thấy một cái mà rất là bẩn mà chúng ta không để ý, đó là cái sponge, cái đồ để rửa chén.
Cái đồ rửa chén.
Cái đó nó gọi là cái gì?
Cái miếng bùi nhùi đó rửa chén.
Dạ, đó, cái miếng đó nó là kinh khủng nhất. Cái đó là cái chỗ trú ẩn cho bacteria mà chúng ta không để ý. Nhiều khi chúng ta mỗi ngày cứ lấy cái miếng đó chùi 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 chùi, xong rồi xả nước. Nhưng mà cái miếng đó nó vừa ẩm ướt, nó vừa dính những cái chất trong những cái kẽ, thành ra nó là cái chỗ bacteria nhiều nhất.
Là thay luôn.
Dạ, thay luôn thì chúng ta cũng không thể nào thay mỗi lần mà thay, đúng không? Thì chúng ta phải mỗi ngày đó chúng ta rửa xong, chúng ta phải rửa xà bông, rửa nước cho nó sạch hết, đừng có để nó còn dính nhầy nhầy trong cái đó. Mỗi ngày mà lâu lâu, một hai ngày chúng ta phải rửa, và rửa kỹ bằng cách, cái này là theo bài bản và được khuyên nhé, thì người ta nói là cái miếng bùi nhùi đó, cái miếng sponge đó, chúng ta phải để vào nấu nước sôi lên, xong rồi để cái miếng sponge đó ngâm khoảng chừng 2 phút, đó, hoặc là để cái miếng sponge đó rửa sạch đi, xong rồi để vào microwave khoảng 2 phút, để cho nó giết hết những cái bacteria, xong rồi chúng ta rửa lại. Và lâu lâu khi đã nhìn thấy nó bắt đầu trông tệ rồi, thì ta nên thay nó mới, như là một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta nhìn thấy mà rất nhiều nhà chỉ có miếng bùi nhùi đó, thì người ta nghĩ là dùng để lau, nhưng mà vô tình lại dùng cái đó để quẹt cái chất không sạch khắp mọi nơi. Đó, thành ra cái đó là cái điều rất quan trọng, là cái miếng rửa chén. Đó. Rồi còn cái trong cái phòng ngủ ha, thì cũng một rất quan trọng là cái điều mà là tối kỵ là cái giường của chúng ta ngủ đó. Thì rất nhiều người bận rộn đó, sáng chỉ có kích cái chăn ra, đạp cái chăn ra, xong nhảy xuống đất, xong rồi chạy đi làm, và để nguyên cái giường đó nó là một cái ổ. Tại vì vào trong một cái phòng ngủ đó, cái điều tối quan trọng là chúng ta phải làm cái giường, có nghĩa là bận cách mấy cũng phải kéo giường cho nó thẳng lại. Thì khi chúng ta về, chúng ta thấy cái giường nó còn mời mọc chúng ta một chút xíu, chứ nếu không nó là một cái ổ, rõ ràng như là một cái ổ. Tôi dùng chữ là cái ổ là bởi vì nó tùm lum trên đó, nó có cái tấm ba lớp nha, tấm ba lớp chăn nhá, tấm vải rồi tấm chăn, rồi cái tấm bedspread ở bên trên nữa. Và những cái đó nó dính rất là nhiều cái thứ không có sạch mà chúng ta không để ý, những cái chất mồ hôi trong người ra, rồi những chất da chết ở trong người nó rụng ra nhá, rồi những chất gầu, những chất ở trên tóc đó nó rụng ra, rồi tóc cũng rơi xuống, rất là nhiều thứ. Thành ra là cái giường chúng ta nên kéo cho nó thẳng thớm lại, và nên thay cái ra giường ít nhất là một tuần một lần, để cho chúng ta có thể có một cái chỗ nằm mà nó sạch sẽ, tươm tất. Đó. Thì không biết là trong cái phòng ngủ thì chúng ta có cái giường nằm đúng không? Và tất cả những cái dụng, những cái đồ chung quanh, cái gối, rồi cái chăn, xong rồi cái sàn, rồi có rất nhiều người để những cái ghế ở trong phòng ngủ đó, cái ghế đó thay vì là cái chỗ ngồi thì nói lại là cái chỗ để quần áo, đó lại là một cái closet, đúng không? Nó lại để quần áo đầy trên đó, thành ra hết mấy cái đó đi thì chúng ta sẽ thấy căn nhà chúng ta nó thoáng mát. Thành ra tôi rất là cảm thấy rất là ngưỡng mộ khi đến nhà của hai người bạn hôm lễ vừa rồi. Cái nhà họ không có một cái gì gọi là dư. Cái mặt bàn không có một cái gì gọi là không đang dùng, mà nó nằm trên mặt bàn. Đó. Tức là dùng cái gì xong là clear out liền. Thí dụ quần áo, họ sẽ nói là quần áo chưa giặt xong nếu chưa cất đi. Đó. Chứ không phải giặt xong sấy xong rồi để một đống mùi nhùi đó. Đó. Họ nói giặt xong gọi là chưa làm laundry xong nếu mà chưa cất hết. cái đống quần áo vào chỗ. Thành ra mình nhìn thấy rõ ràng nó thoáng mà nó nhìn nó gọn ghẽ và nó thoải mái, rất là thích. Thành ra từng phòng một chúng ta để ý.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này do cô Phương Nam phụ trách với đề tài là chúng ta, những cái việc mà chúng ta cần làm trong cuối năm này, dọn dẹp lại để mà đưa tống tiễn những cái không thiết, những cái cũ đi và có một cái cuộc sống gọi rằng là thoáng mát hơn, sạch sẽ hơn, tươm tất hơn. Ở ngoài thì chắc chắn quý vị đều có những cái kinh nghiệm trong vấn đề dọn dẹp để mà đón mừng mới này. Thì quý vị có thể gọi vào chia sẻ trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Cái đó về vấn đề physically, tức là về vấn đề dọn dẹp thể xác hoặc là những cái điều mà chúng thấy được. Nhưng mà về cái vấn đề tinh thần cũng là một trong những cái quan trọng mà khó hơn nhiều.
Khó hơn nhiều lắm. Thành ra là đó là lý do mà hôm nay chúng ta sẽ nhắc tới cái vấn đề tinh thần để chúng ta nhớ đó là một vấn đề rất là quan trọng. Đó. Nhưng mà vì cái nếu mà chúng ta nói cả hai trong một tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ không có chi tiết được. Mà cái chương trình về cái vấn đề tinh thần đó rất là quan trọng. Thì chúng ta phải
dành một clear, chương trình khác.
Phải clear hết tất cả những cái gì ở trong cái đầu của chúng ta. Thì bây giờ thì chúng ta cứ nói hết cái phần về dọn dẹp đi. Nếu mà chúng ta không còn có cái gì để nói về vấn đề dọn dẹp nữa thì chúng ta sẽ nói sơ sơ về cái vấn đề tinh thần.
Tại vì đó, khi mà chúng ta nói dọn dẹp đó thì không phải dọn cái nhà của mình không. Những cái nơi nào mình sinh hoạt, thí dụ văn phòng, thí dụ cái xe cũng phải cần dọn dẹp cho nó
đúng.
Cả năm trời.
Cái xe là một đống rác luôn, đó là một đống rác gì đâu.
Đó.
Hương Nguyên công nhận không?
Đúng, thì những cái gì mình cũng thượng vô đó, mình cũng để vô đó.
Để
mà
đó.
Cả năm trời mình cũng không để ý tới.
Và cho sự tiện lợi, thành ra chúng ta cái gì cũng vác theo và dùng. Thì rất nhiều cái xe là một đống rác di động. Cà phê, trà, rồi napkin, đó, rồi không có clean được vứt đại ở dưới sàn.
Quần áo,
giày dép. Có rất nhiều người cái xe là một cái tủ quần áo luôn. Có nghĩa là họ có thể đang đi cái tạp vào chỗ nào cũng có thể lôi ra một cái quần áo thích hợp để mà mặc. Chẳng hạn như mấy cô cần đi đâu mà đi vào shopping chẳng hạn thì có thể kéo ra cái đôi dép xẹp để có thể đi bộ cho thoải mái. Sẽ quăng cái đôi giày cao đó ở trên cái floor.
Riêng Khôi Nguyên đó thì Khôi Nguyên có cái kinh nghiệm về vấn đề chiếc xe, tại vì chiếc xe thì đàn ông thường quan tâm nhiều hơn. Thì bên cạnh cái vấn đề mà clean up trong xe đó thì đơn giản thôi, thì mình ra ngoài tiệm đó khoảng vài chục thì họ clean up rất là sạch sẽ.
Nhưng mà mình phải vứt hết cái rác trước rồi. Họ mới clean up được. Đó.
Đúng rồi, nếu không họ dục hết luôn.
Đó, thành ra là hoặc là không dám vứt gì hết, thành ra họ không có clean được kỹ. Cái nhà cũng vậy, mình có thể mướn những người professional, nhưng mình không clear đống đó thì người ta không clean được.
Rồi thì cuối năm thì cũng nên nhìn ngó lại cái xe một chút. Thí dụ tại vì nó là giống như xem như đôi chân của mình, đi đến bất cứ nơi đâu rồi thì cũng nên chăm sóc nó một chút. Thí dụ như rằng là xem lại xem nhớt, xem lại thắng, xem lại nhớt hộp số, đó là dành cho những người rành. Hoặc là xem ít nhất cũng xem cái bánh xe coi nó mòn hay chưa để biết mà đi thay. Chứ nếu không đó thì đang đi mà nó bị tai nạn hoặc là nó bị accident hoặc nó bị stop giữa chừng thì vừa mất thời gian mà lại có thể
đúng như vậy. Và cái quan trọng nhất là phải clean hết những cái rác ở trong xe thì chúng ta mới có thể có một cái xe sạch sẽ. Và về vấn đề an toàn nữa, có rất nhiều người uống soda chẳng hạn, xong rồi hoặc là uống cái chai nước đó, xong rồi vứt trên cái sàn đó mà vô tình, cái này là một vấn đề có thể xảy ra, là vô tình cái chai hoặc là cái can đó nó lăn vào ở dưới cái paddle, dưới cái đạp thắng của mình hoặc là đạp ga của mình, rồi nó kẹt ở đó. Mà chúng ta khi mà cấp kỳ thì chúng ta thắng lại một cái mà nó không xuống được. Thành ra cái đó nó cũng là một vấn đề về phương diện an toàn đó, mà chúng ta cũng nên để ý. Đó. Một cái gì đó chúng ta vứt trên cái sàn mà nó lăn vào trong ở dưới cái bàn đạp của mình đó thì nó sẽ làm có thể gây ra cái ngã tai nạn chết người. thì như Khôi Nguyên nói, đó là cái xe, đúng không? Rồi một cái nữa cũng rất là quan trọng là cái garage.
Oh man, cái đó, cái
đó là xe, một cái đống rác.
Cái đó không, bây giờ garage đó thì không phải là chỗ để xe nữa.
Nó là đống rác.
Chỗ để rác.
Nó là rác. Đó, thành ra cái đó là rất là quan trọng. Và cái garage với lại cái attic ở trên á, nó là rác và chúng ta để vào đó mà chúng ta quên mất đi. Chúng ta không để ý đến nó nữa và từ từ nó chồng chất lên và nó sẽ sinh ra một cái tệ nạn là sẽ có chuột, sẽ có dán và ở trên attic đó nó bị một cái vấn đề là rất nhiều nhà bị chuột chui vào. Đó, tại vì mùa đông chuột nó hay chui vào, nó cắn, nó chui vào trong đó và nó ở đó, và nếu có một đống đồ đầy trên đó nữa nó lại là những cái chỗ trú ẩn cho những cái con đó trên đó. Thành ra cái garage rất là quan trọng, cũng rất là quan trọng bởi vì nó thường thường là một cái đống rác to hơn bên ngoài cái thùng rác đó
mà ít ai thấy đến
ít ai thấy và ít ai để ý. Thành ra là cứ thế nó tích tụ và nó đầy lên, thành ra cái đó cũng là một cái điều cũng rất là quan trọng. Thì trong cái vấn đề mà dọn dẹp đó thì chúng ta biết là cái sự mà chứa ở trong nhà đó, chúng ta sẽ không có thể nào tưởng tượng được một căn nhà có thể chứa được bao nhiêu thứ cho đến khi chúng ta dọn nhà. Chẳng hạn như một ngày nào đó Khôi Nguyên hoặc là quý vị mua một căn nhà khác. Đó, mua một căn nhà khác, phải dọn từ nhà cũ sang nhà mới. Chúng ta mới biết chúng ta sống trên một cái đống rác nó kinh khủng đến chừng nào.
Chúng ta có bao nhiêu đồ. Khủng khiếp.
Nó kinh khủng đến chừng nào. Đó, thành ra cái đó là rất là quan trọng. Hoặc là như là mấy năm trước đó mà có cái vụ lụt đó, có người có đi qua những con đường mà nhà người ta bị lụt không?
Rác nó ra thành núi.
Đống rác thành núi, và những cái đống rác đó người ta không biết là người ta có những cái đó đâu. Thành ra là nó tích tụ đến. Và nếu mà chúng ta mà chứa rác, những đồ mà dư, những đồ không cần thiết ở trong nhà, thì tất cả những cái mặt bàn, mặt ghế, mặt kệ, mặt tủ, nó đều đầy ắp. Nhưng mà ở bên Mỹ này, chúng ta có những cái tiệm đó, họ bán những cái vật dụng mà để organize. Nó rất là hữu ích. Chẳng hạn như là mấy cái tiệm giống như là container store, những cái tiệm chặt hết vô mặt, bất cứ cái tiệm nào cũng đều có bán những cái divider, những shell, những cái thùng, những cái hộp theo những kích thước khác nhau để chúng ta có thể sắp xếp những cái đồ đạc của chúng ta theo một cái thứ tự ngăn nắp đó, và chúng ta có thể giữ những cái gì quan trọng cần thiết và bỏ những cái gì dư thừa và organize á. Bất cứ một cái gì cũng có thể, nếu mà Khôi Nguyên và quý vị mà nhìn cái video về organizing những cái thứ trong nhà, quý vị sẽ thấy ngạc nhiên tột độ là tại sao chúng ta không làm được những cái điều đó gọn ghẽ và rất là có một cái nguyên tắc để chúng ta lấy ra và cất đi rất là hay mà cũng tương đối là dễ dàng.
Khương Nguyên đã từng thấy một người cũng mua những cái thùng hoặc là những cái đồ để organize về đó, rồi cũng bỏ tất cả vô rồi organize rồi để, nhưng mà tới lúc cần không biết để đâu. Tại vì không dục đi cái cũ, cái nào cũng để vô, cái nào cũng chứa, thành ra một mớ thùng nhìn vô cũng không biết để đâu, thành ra là not organized.
Thì cái đó không organize mà là những cái thùng chứa đó, không phải là sắp xếp theo cái thứ tự như là người ta khuyên. Thành ra nếu mà chúng ta muốn có một cái nhà gọn ghẽ thì thứ nhất chúng ta vứt nhé, rồi gom lại những thứ dư nhé, và sắp xếp lại ngăn nắp bằng những cái mà có thể giúp được chúng ta, bằng những cái mà chúng ta mua và để organize á. Thì organize nó có thể tới một cái mức độ mà kinh khủng luôn, tức là theo màu sắc này, rồi theo các cái vật dụng dùng cần thiết này, rồi theo đủ mọi thứ hết. Thành ra có bán rất là nhiều những cái đó để chúng ta có thể sắp xếp, và đúng là theo một cái nguyên tắc để clean mà đỡ ớn á, thì tùy theo chúng ta clean ở cái lúc nào. Chẳng hạn như nhà đang là một đống bừa mà chúng ta có khách đến bất ngờ thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải clear hết tất cả những cái mặt bàn nhé, tại vì chúng ta phải sắp xếp lại cho nó gọn ghẽ nhé. và rất nhiều nhà đã đến nơi. Buồn cười cái là chúng ta đến một căn nhà thiệt đẹp, nhưng mà tới lúc mà đang tìm, ví dụ tìm cái chỗ mắc áo chẳng hạn, hoặc là tìm cái thìa, cái đũa chẳng hạn, mở cái ngăn kéo ra cái là người chủ nhà chạy ra hốt hoảng, block ngay bảo không có mở nó ra. Tại vì sao? Khi mở ra một cái là rác đồ ra. Tại vì cái đó là cái lúc gọi là quét clean.
Cái là đó gọi là đồ đạc nó không tự mất đi mà nó chuyển từ nơi này sang nơi
này sang nơi khác. Và một cái sợ nữa là khi mà nó đã nằm vô những cái chỗ kín đó sẽ không bao giờ được lôi ra và sẽ nằm chôn trong đó luôn. Thành ra cái đó là những cái mà người ta clean cấp thời. Nhưng mà nếu mà thật sự chúng ta muốn clean á, chúng ta đừng nhìn nguyên một cái nhà thì chúng ta sẽ oải. Ta thường hay nói nguyên tắc chia để trị. Chia để trị có nghĩa là chúng ta chia được từng phần thôi. Ví dụ ngày hôm nay, ngày weekend này, tôi chỉ có làm cái bếp thôi. Đó, thì chúng ta chỉ làm cái bếp thôi, đừng làm khác. Thì lúc đó chúng ta không có sợ và chúng ta không thấy oải. Và một đôi khi cái bếp mà nó kinh khủng quá, tại vì tôi cũng có dịp đến nhà một số người quen luôn, mà cái nhà đó thì thật là the opposite đó, trái ngược hẳn lại với nhà hai người bạn mà hồi nãy và tôi nói, là cái nhà này đi vào trong nhà họ không có một lối để bước đi đó. Thì đối với những cái nhà đó thì thí dụ như cái bếp họ đã phải chia để chỉ từng góc nhỏ hơn nữa. Thí dụ một ngày chỉ có clean cái tủ lạnh mà thôi là oải lắm rồi, hoặc là chỉ clean cái tủ đựng đồ khô thôi là cũng đủ là mệt nhoài rồi. Thành ra theo cái nguyên tắc là cứ chia ra từng phần nhỏ thì chúng ta sẽ làm từ từ và chúng ta sẽ tấn công từng chỗ một thì nó cũng sẽ từ từ nó xong. Nhưng mà rõ ràng là khó, không phải dễ.
Tại vì nhìn là nó kinh quá. Cái quan trọng đó là mình phải biết vứt đi.
Đó.
Nhưng mà vứt cái cũ đi, đừng vứt cái mới. Thành ra nó lại như một cái vòng tuần hoàn, cứ vứt đi, rồi lại để bề bộn, rồi lại mua về, để đó lại vứt đi, cứ làm xong vòng như vậy.
Đó.
Nhưng mà chỉ mua cái nào mình cần. Chứ không phải mua cái nào mình thích.
Đúng. Thì mua cái nào mình cần, chứ không phải mua cái nào mình thích. Tại mình thích thì thích nhiều lắm.
Yeah.
Và mình hay bị dụ dỗ nhiều lắm nữa. Nhưng mà chỉ mua cái nào mình cần. Đó. Mà cái cần ở bên Mỹ này cũng nhiều hơn cái cần ở Việt Nam rất nhiều rồi. Đó, nhưng mà chỉ mua mỗi thứ một thôi. Tức là dùng hết rồi mới mua cái thứ hai. Chứ không có dồn lên chồng chất. Thì cái đó nó là những cái nguyên tắc căn bản đó mà chúng ta nhắc tới. Tại vì chính chúng ta, đời sống bận rộn chúng ta bỏ nó lãng quên và chúng ta quên mất là một cái căn nhà sạch sẽ nó sẽ làm cho cái đời sống của chúng ta nó thoải mái hơn rất là nhiều,
mà nó là healthy hơn,
healthy hơn, tất cả mọi sự nó đều, và nhất là những nhà mà có con nhỏ giống như nhà Khôi Nguyên chẳng hạn thì nên tập cho nó ngay từ lúc nó nhỏ. Tại vì nếu mà nó ngồi ở trong căn nhà mà bừa bộn sẵn thì lớn lên nó tới chuyện nó chuyện tự nhiên thôi, đâu có gì đặc biệt đâu. Thì khi nó lớn lên nó lập gia đình, nó sẽ sinh sống một cái nhà giống như thế. Tại vì anh nghĩ là ủa, từ nhỏ mình lớn lên trong cái môi trường như vậy thì bây giờ mình cũng làm vậy thôi, đâu có gì khác lạ. Đó, thành ra cái đó là một cái cũng để ý. Đó, mà nhà có con nhỏ thì hay bừa lắm. Đó, nhưng mà
không những nhà mà xe hoặc là
cái gì cũng vừa hết. Đó. Yeah. Thành ra cái đó nó cũng là một cái vấn đề. Có nhiều nhà họ huấn luyện con cái, và có lẽ là những người đó là họ đã lớn lên trong một cái môi trường từ ông bà họ ngày xưa đã ở như vậy rồi. Thành ra họ cũng huấn luyện con cái như vậy luôn, chơi xong là phải cất đi. Đó. Ăn xong phải vứt thùng rác, bỏ cái bát đũa vào trong sinh, phải biết vặn cái nước rinse một cái rồi mới bỏ vô. Đó, tôi biết có những cái nhà họ rất là hay như vậy đó. Bỏ bát ăn xong là phải đứng dậy tự mình bỏ cái phần mà mình dùng vào trong sinh, không có đứng dậy bỏ chỗ khác. Một người làm sẽ rất mệt, nhưng mà những đứa trẻ đó nó được huấn luyện bỏ trong sinh mà phải vặn nước rinse đó, để cho những cái chất mà đồ ăn nhầy nó trôi ra hết rồi mới bỏ cái sinh.
Cô Phương Nam đó. Nhắc đến cái sinh cũng như rửa chén đó thì Khôi Nguyên cũng nhớ, tại vì Khôi Nguyên mỗi 6 tháng làm một lần. Đối với máy giặt, máy sấy, máy rửa chén và cả cái garbage disposal đó cũng phải clean up đó nữa.
Đúng.
đó,
bacteria,
bacteria rất là nhiều. Thì ở ngoài những cái tiệm Walmart hoặc là Target, nói chung là nó đều có bán hết. Rất là đơn giản, thí dụ như cái garbage disposal, bỏ một cái viên nó bán một hộp như vậy 2 đồng, 3 đồng gì thôi, mà có 4, 5 viên lận. Cứ 6 tháng bỏ một viên nó vô, rồi bỏ một chút xíu nước nóng, rồi vặn cái máy xay lên là nó clean up rất là sạch. Mà máy giặt máy sấy cũng tương tự như vậy, máy giặt thì nó có bán một cái chai, một cái hộp hình như 2 chai, cũng để đổ vô rồi xong rồi cũng mở máy cho nó chạy, thì nó làm cho cái mùi nó bay đi cái mùi, và cái máy sấy thì cũng nhớ clean up luôn cả cái lọc.
Yeah.
Nhiều người mà tháo cái lọc ra còn vính những cái đôi vớ hoặc đồ đạc gì trong đó là máy móc hư hết.
Máy móc hư hết. Và thứ nhất là máy móc không dùng được lâu. Thứ hai là chúng ta hít thở những không khí không có lành mạnh vô trong người. Đó, thành ra cái đó rất là quan trọng. Như nãy cô mới nói là cái dispun sinh đó rất là bẩn. Thành ra may là chúng ta còn có cái máy xay đó. Chứ còn có nhiều nhà hồi xưa đó không có cái máy xay đó thì rác nó cứ họ dùng cái lược nhưng mà không bao giờ nó sạch được hết.
Đúng.
Phải dùng cái máy xay. Thì như cô mới nói, dùng cái chất để mà clean. Có một số người thì họ để vài viên
baking soda
hoặc là vài viên ice họ để vào đó thì họ xay, thì cái nước đá đó nó có cái đá làm volcanically, nó đập, nó đánh những cái chất này 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 trên cái thành nó đi đó, thì là họ họ làm như vậy. Hoặc là bỏ trà, nó uống trà xong họ bỏ xuống cái đó họ xay,
bỏ baking soda tẩy cái mùi quá lắm.
Đó thì đại khái là dùng những cái cách đó để chúng ta có, tại vì tất cả những cái đó, nếu mà trong chúng ta tưởng tượng trong nhà chúng ta tất cả những cái chỗ mà không sạch đó nó cùng bốc cái mùi lên đó. Và rất nhiều người dùng air freshener, tôi rất là kỵ cái đó, tại vì air freshener họ để vào thì nó lại đâu có phải là loại trừ nguyên nhân đâu.
Thật ra đó, đó, air freshener cũng là hóa chất,
đó là hóa chất
vô thì nó cũng chẳng tốt
lắm. Vô thì chúng ta sẽ hít vào những cái hơi đó, thành ra là cũng không nên. Với lại thì mọi người cứ, mình có thể nói một cách hơi phóng đại là cứ không clean xong mà để air freshener thì cũng giống như là một người không có tắm mà bôi nước hoa, đúng không? Đó, thành ra rất là quan trọng ở những vấn đề đó.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình trong tuần này do cô Phương Nam phụ trách, liên quan đến vấn đề chúng ta dọn dẹp ngôi nhà cũng như là nơi làm việc, những cái nơi mà chúng ta sinh hoạt nhân cái dịp lễ cuối năm này, để mà đón năm mới có được một cái không khí thoáng mát, sạch sẽ và tốt cho sức khỏe của chúng ta. Quý vị còn khoảng 3 phút nữa trước khi kết thúc chương trình, nếu quý vị muốn chia sẻ hoặc là kể những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm của quý vị trong vấn đề này, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002.
Thì chương trình cuối năm thì hôm nay chúng ta nói đến cái điều quan trọng đầu tiên là clean up những cái rác rưởi về thể chất, để chúng ta nói đến cái tinh thần vào kỳ tới. Nhưng mà cái chuyện mà rác rưởi và thể vào chung quanh môi trường mà chúng ta ở đó, và clean up chính con người về thể chất của chúng ta nữa, thì tất cả những cái đó nó không phải là dư thừa đâu, mà nó sẽ ảnh hưởng một cách gián tiếp đến cái cách suy nghĩ ở trong tâm hồn của chúng ta. Thì trong chương trình ngày hôm nay, để nói tóm lại là chúng ta hãy vứt rác. Đó, thì cuối năm chúng ta vứt rác. Sau khi chúng ta vứt rác hết rồi thì đầu năm chúng ta sẽ tìm cách để bỏ những cái gì vào trong tâm hồn của ta một cách thứ tự, ngăn nắp và cần thiết. Thì hôm nay chúng ta nói đến vứt rác rưởi trong môi trường sống, thì nói một cách tóm lại là chúng ta hãy bỏ những cái gì không dùng đến. Bỏ mà đừng bỏ thì thương vương thì tội, như là Khôi Nguyên nói. Rồi thứ hai, những cái gì dư chúng ta gom góp lại để thành một thôi, và không mua tiếp những cái gì không cần thiết.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và chúng tôi xin mời một, vì thời lượng chương trình cũng gần hết nên chúng tôi xin mời một quý vị trên đường dây đang chờ đợi chúng tôi xin nghe Hello.
Ô, chào cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Tôi nghe con nói về cái vụ như là về ông Tống về hay là cái xin dự kiến rồi này nọ đó. Theo kinh nghiệm của em á, thì á, nếu mà ông Tống hay cái xin rửa mặt của mình á, em ít khi tôi kêu thợ tới á, mà tự em làm. Chị biết cái xà bông mà mình rửa chén đó chị, khi mình đổ xuống trong khoảng một khớp, bất cứ cái gì, xin rửa chén hay cà tiêu hay là mấy xây cho thức ăn bất cứ cái gì, thì đổ nó xuống trong khoảng một khớp xà bông rửa chén. Xong rồi á, cái chị nấu một nồi nước sôi thật là sôi, chị đổ xuống đó nữa hả, em bảo đảm chị cái đường ống nó thông lắm. Em chuyên môn em làm để cái nhà là hồi nhà mỗi khi em Mỹ á, là em chuyên môn lại làm vậy không. Thành thử nó thông lắm mà nó sạch sẽ, mình không cần phải xài cái chất hóa học. Chị thấy sao?
À vâng, để cảm ơn cái sự đóng góp của chị ha, thì cái đó cũng là một cái kinh nghiệm chị đã.
Nhưng mà đó thì thưa cô, tại vì có một số người đó thì họ chỉ thêm là lấy baking soda hoặc là bỏ thêm giấm gì nữa đó.
Không cần. Bây giờ Hương Nguyên cứ nghe lời cô đi. Cô sẽ là khi mà cái xin rửa mặt hay là tiêu nó bị đầy, hay xin rửa mặt mà nó bị nước không có thông, Quy Nguyên hay là buồn tắm nó tắp nhiều nó không có thông, đổ một hớp xà bông rửa chén vô và mà nấu nước sôi một nồi cái thất là bự thiệt là sôi, cái đổ xuống xong rồi bắt đầu cái mới mở thêm cái vòi nước nóng của mình nữa cho nó chảy thật, bảo đảm Quy Nguyên là xài cả nửa năm cũng không bị nghẹt.
Nhưng mà cô ơi, tại vì khi mà mình đổ vô như vậy mình có phải chờ bao lâu trước khi mình đổ vô không cô?
Khi mà đổ vô thời gian mà đổ cái xà bông nó vô thì đi nấu nước sôi. Nấu cái nồi nước sôi nó sôi rồi á là Khôi Nguyên mới bưng lại đổ. Cô bảo đảm với Khôi Nguyên là vòng 6 tháng Khôi Nguyên không sợ cái nghẹt.
Dạ vâng, sẽ thử cái cách này tại vì
dạ vâng,
cảm ơn cô, tại vì sẽ thử, tại vì có nhiều người chỉ cách này cách kia mà thử đó, khi mà thử baking soda bỏ vô với giấm đó thì thấy nó hình như nó không có hiệu quả lắm. Để sẽ thử cách này của cô, rất là cảm ơn cô.
Cô cho bà giấm vô thì nó sẽ mau một cái đường ơi tin này, cái ống sống của mình á, cái đường ống của mình á là cái nước của mình á nó có cái chất muối, thành cái đường ống của mình á nó dễ bị mục lắm. Thành thử đổ vô vậy đó thành ống mình hay bị mục hay mây bị hư đó. Thành thử theo kinh nghiệm của cô á, cô là cô cũng ở Mỹ 40 mấy năm rồi mà tự cô nghĩ ra đó, cô làm thử cô chơi đủ thứ hết, cuối cùng cô chơi cái đó là thành thử mấy chục năm nay cô hơn cái nhà cô không có muốn thở ta sửa không
vậy mới thở mất chóp tết rồi cô.
Cảm ơn chị rất nhiều ha.
Dạ vâng,
thì sẽ thử cách
dạ
này
vâng thử
sao.
Cách này cảm ơn cô
cũng có make sense.
Thử
dạ
đừng có chơi chất hóa học.
Vâng
thầy,
vâng
bây giờ cứ
vâng
bông rửa chén
vâng
dạ vâng
vâng cũng make sense.
Dạ
dạ yeah, là tại vì xà bông rửa chén, xà bông rửa chén nó có cái nó đánh những cái chất mỡ,
những
cái
chất
nó mạnh hơn là cái xà bông thường, mỗi xà bông nó có một cái công dụng khác nhau xà bông rửa chén.
Dạ vâng, cảm ơn cô, yeah. Cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình, kính chúc cho cô một năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn được bình an. Thì vẫn đang theo dõi những giây phút cuối của chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này, chúng tôi nói về vấn đề clean up nhà cửa để chuẩn bị đón mừng năm mới. Nên quý vị nếu có những đóng góp ý kiến hoặc là chia sẻ những cái câu chuyện liên quan đến chủ đề ngày hôm nay thì quý vị còn khoảng 3 phút để mà có thể gọi vào đóng góp cho chương trình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Và trong những giây phút cuối này, trong lúc chờ những quý thính giả gọi vào đó, thì thưa cô Phương Nam, mời cô có đôi lời để đúc kết cho chương trình ngày hôm nay thưa cô.
Vâng, ngày cuối năm thì chúng ta là người Á Đông và chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta cũng không thể quên được một cái tập tục rất là hay là phải dọn dẹp nhà cửa vào cuối năm để chúng ta có thể clear hết tất cả những rác rưởi để mà chuẩn bị cho một năm mới, hoàn toàn sạch sẽ, hoàn toàn bắt đầu từ một cái bắt đầu tốt đẹp. Thì trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay thì chúng tôi muốn nhấn mạnh, để có nhiều chi tiết thì chúng tôi nhấn mạnh về cái clean up về phương diện thể chất, tức là clean up rác rưởi ở trong nhà. Nhưng mà chính trong tâm của tôi thì tôi muốn nói rất là nhiều về cái clean up về tinh thần, có nghĩa là clean up cái đầu óc của chúng ta, clean up cái tâm trí của chúng ta, như là lúc đầu chúng tôi có nhắc đến là cái đầu của chúng ta giống như là một nhà máy computer, chúng ta phải delete những cái dữ kiện mà gọi là rác rưởi, những dữ kiện không quan trọng trong cuộc sống, để chúng ta có thể có một cái computer là cái đầu óc của chúng ta lúc nào cũng minh mẫn, lúc nào cũng có những cái suy nghĩ thật là nhanh nhẹn, thật là sáng sủa, thông suốt. Thành ra chương trình Tình Yêu Gia Đình sẽ với quý vị vào một ngày tương lai gần về vấn đề clean up rác rưởi trong tâm hồn, để chúng ta có được một cái tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan để đón nhận những ngày trong tương lai tốt đẹp. Thì hôm nay chúng tôi là Khuôn Nguyên và Phương Nam thân ái chào tất cả quý vị, và hy vọng là chương trình Clean Up Rác Rưởi cuối năm sẽ nhắc nhở chúng ta một số điều để chúng ta có thể dọn dẹp trong nhà. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Và đúng như vậy, khi mà chúng ta clean up, dọn dẹp lại những cái cũ, những cái không dùng đến, cả về vấn đề physical cũng như là về tâm tinh thần đó, chúng ta sẽ có một cái đời sống lạc quan hơn, sạch sẽ, thoải mái hơn, và cái đầu của chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn để có thể đón mừng một năm mới với những năng lượng tích cực. Xin kính chúc cho cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả phần còn lại của ngày thật nhiều niềm vui, bình an, và xin hẹn với cô cùng tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.